This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như thường, chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Houston, Việt Nam và tại Dallas Fort Worth của chúng ta, thưa quý vị. Một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Và văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn về xe cộ, tàu bè, thương tích cá nhân thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng nhé. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền đón chào luật sư Michael Cao đến với chương trình ạ. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền và vâng Michael rất là hân hạnh chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay thì thời tiết tại Dallas rất là đẹp luôn, buổi sáng thức dậy cứ như là mùa thu của cao nguyên Việt Nam vậy. Không biết là tại Houston thời tiết có đẹp như thế này hay không thưa luật sư?
Dạ, Houston cũng đẹp ngang Dallas. Sáng nay 60 mấy độ, tối nay dường như là đâu 60 hay gì, cao ngày hôm nay là 80, 81, 82 gì đó, rất là beautiful.
Yeah, yeah. Beautiful. Sáng thức dậy mà được uống một ly cà phê, bây giờ là bắt đầu Starbucks đã có những cái mùi vị mời gọi mùa thu như là spicy pumpkin, cinnamon. Trời ơi, yeah, là thấy là mùa thu đến xung quanh mình rồi đó, mặc dù là chưa thấy lá vàng ở xung quanh, nhưng mà những cơn gió thổi mát vào buổi sáng cũng như buổi chiều tối cũng cho mình những cái giây phút rất là thoải mái so với những ngày rất là nóng vừa qua, thưa quý vị. Và đầu chương trình thì không biết luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ cùng quý vị hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là không có gì thay đổi mới, như thường ơi, nếu có mới thì Michael sẽ báo liền, nhưng gần đây thì bên di trú thì không có gì thay đổi, bên lãnh sự thì nói chung cũng chẳng có gì thay đổi, hy vọng là qua tháng 10, đầu tháng 10 thì mới biết là lãnh sự sẽ bắt đầu mở lại phỏng vấn hay không. Dạ.
Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị nhé trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ bảo lãnh thân nhân của quý vị nè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình, hoặc là những câu hỏi liên quan đến đề tài di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư ngay trên làn sóng nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Khi mà quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho quý vị nha. Hiện tại thì đường dây điện thoại đã mở nên quý vị có thể gọi vào. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền hôm qua đọc tin tức thì có thấy là hôm 21 tháng 9 đó thì hai quan chức Hoa Kỳ cho biết là nhiều người di cư Haiti dựng lán trại ở một cái thị trấn nhỏ của tiểu bang Texas sẽ được trả tự do tại Hoa Kỳ. Và nghe nói cái sự trả tự do này trên quy mô rất là lớn, lên đến hàng nghìn người. Thì cái này phải nói là một trong những điều rất là may mắn cho những người ở ngay những cái khu dựng lán trại này. Và cũng có thể là do những cái lý do nhân đạo, vì người dân Haiti thì thường là hay bị ngược đãi tại nơi quê hương của họ. Và điều này thì may mắn cho họ, nhưng mà đối với những người mà phải chờ đợi cả bao nhiêu năm để xét duyệt được nhập cư tại Mỹ thì nó có một chút gì đó cũng không công bằng, phải không luật sư?
Yeah, cái chuyện mà vấn đề di trú thì đương nhiên là nó rất là căng thẳng ở Mỹ. Đương nhiên là có bên này bên kia. Yes, cho những người mà suy nghĩ là những người qua đây, nói chung là không qua đây theo đúng hợp pháp, đúng giống như là theo chương trình bảo lãnh như Tiền nói thì yes, cũng giống như là người ta cắt ngang hàng để người ta vô sớm và so sánh ngược lại. Thì ví dụ như Việt Nam mình đi, nhiều khi phải đợi mười mấy năm anh chị em, 11, 12 năm ba má và lẫn những con với gia đình. Yes, đương nhiên là cái vấn đề di trú là xưa nay vẫn vậy, mà nếu mà dự định là mai mốt 5 năm, 10 năm tới nó vẫn sẽ là một cái vấn đề rất là lớn trong xã hội của bên Mỹ như thế.
Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao và chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý thính giả nhé. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng có ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ thì luật sư Cao cũng như văn phòng của luật sư với một đội ngũ nhân viên người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ những kinh nghiệm để mà về luật pháp về di trú và nhập tịch, cho nên quý thính giả có thể đặt niềm tin với luật sư Michael Cao cũng như văn phòng luật sư Michael Cao. Đến với văn phòng luật sư thì chắc chắn là những hồ sơ của quý vị sẽ được luật sư hướng dẫn một cách tận tình. Tuy nhiên thì trên làn sóng ngay trong chương trình, khi quý vị gọi vào thì những câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời rất là nhanh chóng. Mọi thắc mắc của quý vị xin gọi vào qua số điện thoại 817 là số trực tiếp của chương trình nha quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ đón điện thoại ngay cho chương trình nhé. Quý vị đừng ngần ngại. Và thưa luật sư, trong khoảng mà thời gian gần đây đó thì luật sư có nhận được những câu hỏi nào gửi đến văn phòng cho luật sư mà luật sư thấy là nó rất là gần gũi với lại những câu hỏi mà quý thính giả thường hay gặp, luật sư có thể chia sẻ trong lúc mình chờ đợi quý thính giả hay không ạ?
Dạ vâng, như tiền là để Michael xin chia sẻ đi. Gần đây không biết lý do tại sao nhưng mà văn phòng có nhiều những cái hồ sơ đi phỏng vấn quốc tịch. Thường thường thì Michael cũng ít nhận những hồ sơ quốc tịch lắm, là lý do là nhiều người người ta tự làm. Tuy nhiên những hồ sơ mà nhận đó, thì đương nhiên là những hồ sơ đó thông thường là những khách hàng có những cái trong quá khứ, những cái hồ sơ hình sự. Nhưng mà gần đây văn phòng cũng có khá nhiều những hồ sơ mà nói chung là trong quá khứ không có vấn đề gì, chỉ có vấn đề là không có hiểu tiếng Anh, không biết tiếng Anh thôi. Đi thi chỉ có rung thôi, thì nhờ Michael đi chung để cho bớt rung. Nhưng mà ý của Michael là khi mà vô phỏng vấn gần đây nhiều lắm nha, 5-6 cái trong 2-3 tuần rồi. Thì theo Michael thấy dường như là những người phỏng vấn người ta dễ đi. Cũng hy vọng là nó là như vậy. Dễ đi là sao? Là nhất ở trong cái phần yes, no, trong cái phần mà ưa bị rớt nhất. Thì là theo Michael thấy là nhiều người phỏng vấn người ta dường như là người ta có cảm giác là người ta có ý là dễ lại, không có làm khó cho những người phỏng vấn đi thi quốc tịch. Cái số lượng người rất là nhiều nha trong phòng di trú khi mà chờ đợi, tuy là ở ngoài COVID rất là nhiều nhưng ở trong thì bên sĩ chú người ta vẫn hẹn đông đúc đầy đủ. Thấy số lượng đi rất là nhiều mà tuyên thệ rất là nhiều. Thì Michael khuyên đó là nếu mà ai đủ điều kiện, đủ mà 5 năm thẻ xanh mà nghĩ mà mình có thể vô được quốc tịch thì Michael khuyên là nên nộp đơn. Rất có thể là cái xác suất đậu rất là cao.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì theo như lời khuyên của luật sư đó, quý vị nhớ đừng có đánh mất cơ hội của mình nhé. Vâng, và bây giờ thì Như Tường xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, chào chị.
Rồi, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Lương chị nhé.
Dạ, em tên Trúc ạ.
Luật sư đang nghe
đấy. Dạ, cho em hỏi luật sư là em mới thi đậu quốc tịch đó, rồi cái sĩ chú cho em tờ giấy để điền để cho con em 12 tuổi để vô theo quốc tịch đó chị. Bây giờ em điền em gửi rồi á, rồi nó gửi giấy về cho em hay là cần em lên tòa vậy chị?
Ok, lên tòa là sao chị?
Giống như dạ chào luật sư. Dạ giống như là cái sở chú nó gửi cái tờ về cho em hay là nó có kêu mình ra tòa để là con mình vô quốc tịch theo mình đó.
Chị đã vô quốc tịch rồi nha, không phải là chị đi thi nha, chị đã tuyên thệ rồi.
Em đã tuyên thệ.
Một khi tuyên thệ rồi là vô quốc tịch, một khi vô quốc tịch là chị đã nộp cái đơn N-600. Nói chung là bây giờ là cũng năm sáu bảy tám tháng gì đó sau, đúng không? Thì bây giờ là bên sở y chú người ta gửi cái giấy hẹn cho đứa bé và mẹ nó lên sở y chú địa phương ở Dallas. Ok, rồi đây là những cái bữa của buộc ceremony, một cái bữa mà nó cũng giống như tuyên thệ, nhưng thực tế là đứa bé đã ăn theo rồi, nhưng người ta vẫn muốn làm giống như kiểu là một cái tiệc, một cái ceremony mà người ta cấp bằng quốc tịch cho bé. Thì cái gì chị cứ dẫn bé lên nha, dẫn bé lên theo đúng thủ tục.
Dạ không có, dạ em mới đi thay đổi quốc tịch bữa, mới đi tiên thệ ngày bữa thứ sáu tuần rồi, rồi dạ kêu em là làm giấy tờ để đổi tên bé đó, rồi gửi lên sở y chú, gửi lên đó, rồi tự động là bé đổi tên cho mình, rồi tự động nó gửi giấy về cho mình, hay là nó đâu có kêu mình ra tòa luôn sư?
No, ok, so ý của chị là chị muốn xin quốc tịch cho bé, đúng không?
Dạ đúng rồi, để ăn theo mình, okay. Với mẹ như con như
nói chung là trên luật pháp á, là bé là ăn theo rồi nha, tại vì bé ở với chị, bé có thể sinh bé dưới 18 tuổi khi chị vô kịch là bé thật sự là giờ có quốc tịch rồi, nhưng ý của chị là chị muốn xin cái tờ giấy để xác nhận là bé có quốc tịch, okay, là cái bằng quốc tịch của bé đó. Thì yes, chị sẽ cái bước tới chị sẽ nộp cái đơn N600, chị N là Nancy 600, N600, okay. Nó có cái phí của nó gì cũng mắc, 6-700 gì đó. Chị sẽ nộp lên cho sở y chú, xong rồi vài ba tháng, 6, 8, 10 tháng gì đó, người ta sẽ hẹn chị và bé lên sở y chú địa phương, cái chỗ mà chị đi thi quốc tịch đó. Thì người ta sẽ cấp cái bằng quốc tịch cho bé trong lúc đó. Dạ.
Dạ, bé có đổi tên nữa đó, nó cũng vậy luôn hả luật sư?
Bé không có đổi tên được chị ơi, bé chỉ có lấy quốc tịch thôi chị. Khi mà chị vô quốc tịch chị có cơ hội đổi tên, nhưng mà bé không có đổi tên được chị. Nếu mà muốn đổi tên bé thì phải ra tòa án của bên quận, bên county đó để đổi tên của bé, chứ bé ăn theo không có đổi tên được.
Vậy là mình muốn đổi tên bé mình phải ra tòa.
Michael đề nghị là vô tịch đi, cho bé lấy cái bằng quốc tịch trước đi, xong rồi lúc đó với đổi tên bé.
Em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thương tích cá nhân thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang mở nha, quý vị gọi vào. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trong lúc chờ đợi quý thính giả thì Như Tuyền muốn chia sẻ với luật sư Michael Cao một câu chuyện mà trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do thị trưởng Trương Minh Ẩn phụ trách đó, thì có một cái trường hợp chị này gọi vào rất là thương tâm. Chị nói là bạn của chị có một người hôn phu. Anh này đi qua New York trên một chuyến xe bus và chuyến xe đó bị tai nạn, lật và mọi người chết hết, chỉ trừ lại anh này còn sống sót là người duy nhất. Và anh bất tỉnh thì sau đó anh được đưa vào trong bệnh viện bên New York. Và khi người ta tìm được điện thoại của chị, người ta liên lạc thì chỉ có nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại được khoảng chừng 7-8 lần gì đó. Và sau đó thì chị không liên lạc được nữa, và chị gọi bác sĩ cũng không được, và chị mất luôn liên lạc. Và chị cũng không biết làm sao để mà có thể liên lạc được với lại trường hợp của anh đó để qua đem anh về. Thì khi mà chị gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, thì Tuyền có giới thiệu chị là có thể là trong chương trình luật sư Michael Cao chị có thể gọi vào. Nếu mà chị đang nghe chương trình chị có thể gọi vào nhé. Thì không biết chừng là chị có thể hỏi được luật sư Michael Cao nhiều điều để mà được giúp đỡ trong trường hợp này. Thế cũng tội chị thật luôn á.
Tại vì ở Mỹ đôi khi, nhất là nhiều người bình thường như tiền, khi người ta đụng cái trường hợp đặc biệt, người ta không biết luật pháp, người ta không biết cách mà giải quyết hồ sơ, nó thấy cũng rất là tội nghiệp. Nhiều khi cũng tại vì bên Mỹ này cái thủ tục giấy tờ nó dữ lắm. Tội nghiệp.
Mà ảnh thì chị kể là bị hôn mê, và sau khi tỉnh dậy đó thì cũng không có khỏe lắm, rồi sau đó chị mất liên lạc luôn, và bây giờ thì chị không làm sao chị liên lạc được hết để biết cái vị hôn phu đó trong trường hợp như thế nào. Và ảnh thì không có thân nhân mà chỉ là người yêu, và chị muốn đem ảnh về bên này mà chị không biết làm sao hết. Thế cũng tội thật. Tuyền hy vọng là khi mà chị nói chuyện với chú Ẩn rồi thì trong chương trình luật sư Michael Cao thì luật sư chuyên lo về những cái lĩnh vực di trú nhập tịch, bên cạnh đó là về tai nạn, thì chị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình, biết đâu chị sẽ tìm được những lời khuyên chân tình là chị nên làm gì và những lời khuyên đúng nhất cho chị nhé. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ em chào chị ạ.
Dạ chào chị.
Dạ em mới gọi hồi nãy là em tin chút á, em có một câu hỏi nữa muốn hỏi luật sư đó chị.
Rồi mời chị.
Dạ, em đã vô quốc tịch rồi, em đã tuyên thệ rồi thì con em tự động mới vô quốc tịch luôn hay là mình cần có điền đơn gì mình mới vô được vậy luật sư?
Ok, còn bé là sống chung với chị đúng không? Sống chung
dạ,
mà bé là
tuổi.
có thể sanh.
Dạ.
À, bé dưới 18 tuổi.
Dạ, bé mới 12 tuổi rồi chưa.
Ok, so trên luật pháp á, là hiện tại là bé có quốc tịch Mỹ rồi, là tại vì chị tuyên thệ, chị vô tịch là bé ăn theo chị, miễn sao là bé là con ruột mình. Ok. Nếu mà chị không muốn làm cái thủ tục để bằng quốc tịch cho bé, thật sự không bắt buộc chị. Làm là nhiều người ta yên tâm chứ không là gì hết. Trên luật pháp là bé đã có quốc tịch Mỹ rồi. Rất là nhiều người khác, những ba má khác vô tịch bé ăn theo. Đáng lẽ làm cái bằng quốc tịch cho chị, người ta làm cái hộ chiếu cho bé, chị làm cái passport cho bé. Passport là cái bằng chứng có quốc tịch Mỹ. Đương nhiên là có cái hộ chiếu Mỹ thì sử dụng cái đó, nó có nhiều cơ hội để sử dụng cái passport hơn là cái bằng quốc tịch. Cái bằng quốc tịch nó chỉ là chứng minh là mình có quốc tịch. Cái passport được đi đây đi đó, cả hai là xác nhận là chứng minh là mình đã có quốc tịch Mỹ rồi.
Còn ví dụ mà em đã ly dị rồi, ví dụ mà em vô quốc tịch gì đó rồi nó ăn theo em, còn em nuôi nó là nó ăn theo em, nó đâu có liên quan gì với cái bang, cái địa điểm của nó phải không sư?
Nó thì một khi bé đã ăn theo là bé có quốc tịch rồi chị, bé đâu có liên quan gì tới ai đâu, miễn sao là chị lo cho bé, take care bé ở nhà rồi bé có thể sanh dưới 18 thì nó ăn theo chị thôi.
Vậy là em đâu cần điền đơn gì, không có cần làm đơn gì hết các bạn được chưa?
Chị không bắt buộc phải điền cái đơn N600 để đóng thêm cái phí mấy trăm nữa, 500 nữa. Nhưng nếu chị muốn chị có thể làm, nhưng trên luật pháp á, trên lý thuyết á, là bé đã có quốc tịch rồi đó chị.
Nếu mà em làm đơn vậy thì đơn đó em có thể lấy trên đâu nhỉ? Trên mạng phải không?
Chị cứ lên mạng Google N600, N là Nancy đó chị. Cái đơn của tờ di trú. Còn nếu không nó chỉ làm hộ chiếu cho bé. Hộ chiếu thì nó rẻ hơn nhiều, như có 100 mấy à.
Ví dụ mà bây giờ em mới tuyên thệ rồi và con em thì chưa có giấy tờ gì gửi về hết, rồi em đi làm cái hộ chiếu được phải không sư? Em
được,
cầm cái bằng quốc tịch của em đi ra làm được vậy?
Chị sẽ mang cái bằng quốc tịch ra, mang cái khai sinh của bé, mang cái thẻ sinh của bé, vân vân. Làm theo đúng cái thủ tục của bên bưu điện đó chị. Người ta hướng dẫn chị là cách làm hộ chiếu cho bé.
Em cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Trở lại với quý thính giả thì thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Luật sư Marco Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch, những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư, bảo lãnh thân nhân, vân vân, hoặc là bên cạnh đó văn phòng luật sư cũng phụ trách về lĩnh vực tai nạn, bên vực quyền lợi cho quý vị khi mà quý vị xảy ra tai nạn xe cộ, tàu bè, thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để quý vị được giúp đỡ. Và điện thoại trực tiếp của chương trình quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình nên quý vị đừng ngần ngại nhé, hãy gọi vào sớm càng tốt, luật sư sẽ có thời giờ để mà chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Và trở lại với luật sư thì thưa quý thính giả, quý vị cũng biết là các văn phòng của luật sư cho Như Tuyền dừng tại đây để Như Tuyền đón một vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Quý vị vui lòng bạn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh. Xin cho biết thêm một câu hỏi luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Hoàng.
Dạ, chào
anh. Garland. Cho tôi hỏi thăm là tôi đã có quốc tịch nhưng mà Đã có passport của tôi đã quá hạn rồi, bây giờ tôi muốn renew phải như thế nào?
Renew cái passport hay renew cái gì anh?
Renew cái passport.
Passport, oh yeah, anh ra bưu điện á. Anh sẽ điện cái đơn gì, đơn là DS-82 hay DS-11 gì đó. Anh đóng cái phí, rồi anh làm theo cái sự hướng dẫn của bên bưu điện, anh sẽ mang cái hộ chiếu cũ gửi đi kèm theo cái đơn thôi, dạ.
À,
vậy thôi hả? Dạ, anh mấy cái post office anh, mấy cái bưu điện á, dạ.
Ok, hiểu rồi. Cảm ơn sư.
Dạ, vâng anh.
Dạ, vâng, cảm ơn đã gọi vào chương trình. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Và thưa luật sư, trong trường hợp mà một người vừa vào quốc tịch đó, thì họ có cần thiết phải báo với lại Sở An sinh Xã hội để được cập nhật tình trạng quốc tịch của họ hay không? Hay là Sở An sinh Xã hội sẽ tự động có được những cái thông tin đó từ Sở Di trú để mà update cái tình trạng của họ? Thưa luật sư.
Dạ vâng, như tiền là Michael khuyên nha. Một khi mình đã tuyên thệ là người ta cấp cái bằng xong là mình có quốc tịch Mỹ. Một khi không á, thì yes, nên báo cho bên An sinh Xã hội biết là mình đã vô quốc tịch Mỹ. Mình nên báo bên mình bằng lái xe social, khi mà gia hạn lại thì nên làm lại hết để cho người ta biết là mình có quốc tịch Mỹ. Cái chuyện đó không gấp, nhưng mà Michael khuyên là trước sau gì nên làm. An sinh xã hội thì nó không có đổi số, sau khi vô tình nó vẫn giữ số cũ, số an sinh xã hội không bao giờ thay đổi, nhưng Michael vẫn nghĩ là nên báo cho bên social biết, social security, báo cho bên bằng lái xe biết, vân vân, để cho người ta để làm cái thủ tục. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ có phải mình không ạ?
Dạ đúng rồi chị ơi. Đầu tiên chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha.
À rồi chị vặn nhỏ rồi.
Rồi chị nói
đi. Chị chào Hồ Duy Quyền. Chị có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư á.
Dạ mời chị.
Thứ nhất á là chị có nghe trên đài nói là cái chương trình mà những người di dân mà không hợp pháp, ví dụ như là du học sinh hay là đi du lịch này đó, nếu mà có điền hai cái form thứ nhất là chị không có nhớ số, nhưng mà giống như là để khám sức khỏe coi như là có đủ điều kiện không. Cái thứ hai nữa là một cái đơn xin nhập tịch để được làm việc ở Mỹ á, không biết cái đó có đúng không. Câu hỏi thứ hai nữa là cho chị hỏi xong rồi ha. Câu hỏi thứ hai nữa là hiện tại bây giờ có cái chương trình nào mà để đầu tư vô nước Mỹ từ Việt Nam qua bên Mỹ để mà đầu tư đó, dạ không biết có không. Dạ xin hết, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, thứ nhất đó là về vấn đề du học sinh du lịch qua Mỹ. Nếu mà muốn vô thường trú, muốn lấy thẻ xanh, thì là mình phải có một cái diện nào đó, mình phải đủ điều kiện. Ví dụ như là mình cưới vợ, cưới chồng, quốc tịch Mỹ, thẻ xanh. Mình căn cứ theo lao động, có công ty đứng ra bảo lãnh mình, bảo trợ mình. Anh chị em, ba má, vân vân, miễn sao là hồ sơ tới, visa có. Mình chuyển diện, chuyển tình trạng từ du lịch du học qua. Còn mà khơi khơi mà không có ai đứng ra bảo lãnh, mà đi du học du lịch qua, nó không có cái đơn nào mà tự động mình xin để ở đây lại lấy thẻ xanh, ngoài trừ là mình có một cái diện nào đó. Một trong những cái diện mà lấy được thẻ xanh là đầu tư. Mình có thể là đầu tư ở bên Việt Nam. Nó có cái chương trình đó chứ không phải là không. Nó có từ năm 1992 tới giờ, chương trình gọi là visa đầu tư EB-5 ở bên Nam. Hiện tại thì cái chương trình nó bị tạm ngưng vì quốc hội nó chưa gia hạn. Nhưng nếu mà gia hạn thì chương trình đó sẽ mở ra, cái mức đầu tư hiện tại là 500.000 đô, nó có thể lên 900.000 đô, cái đó vẫn chưa biết nữa. Sau khi gia hạn lại thì lúc đó mới biết là cái mức đầu tư bao nhiêu. Nhưng cái câu trả lời là yes, nó có một cái chương trình đó là chương trình EB-5 visa đầu tư. Nếu muốn thì cứ liên lạc thêm với văn phòng, nếu có gì Michael cho thêm chi tiết. Dạ.
Dạ vâng. Chị còn Hello. Câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ có.
Rồi mời chị.
Dạ cái bé mà chị hỏi nó đang du học sinh á, là nó đang ở Mỹ. và nó đang học cái chương trình mà để có thể làm việc ở Mỹ, nhưng mà chị được có một năm sau khi ra trường. Thì mình có thể điền cái đơn đó được không ạ?
Thường thường là mình đi học ở Mỹ, du học sinh, có cái E20, rồi sau khi ra trường thì thường thường là trường có thêm một cái thời điểm một năm nữa để cho du học sinh để bé ở lại thực tập. Nó gọi là OPT, Optical Practical Training, là một thời gian để thực tập, sử dụng cái bằng mình mới ra trường để kiếm một công ty đứng ra bảo trợ mình đi làm để thực tập, để nói chung là đi làm được năm hợp pháp. Sau cái một năm đó thì hết hạn là mình cũng phải trở về Việt Nam để mình muốn ở đây hợp pháp hoặc là xin du học tiếp tục. Chứ cái vấn đề mà vô thường trú mình vẫn phải có một cái diện gì đó mình mới được quyền xin được cái thẻ xanh. Dạ.
Dạ, luật sư có lo cái việc đó được không ạ?
Lo là cái vấn đề là chuyện là khách hàng có đủ điều kiện không, là có ai đứng ở bảo trợ không, có chồng có quốc tịch Mỹ không, có ba má quốc tịch Mỹ gì đâu, đại khái. Dạ.
Có cô chú không à, được không ạ?
Cô chú không có bảo lãnh được cháu được, chị ơi.
Dạ. Thì nói chung là phải có người bảo lãnh thì nó mới được ở lại.
Ăn thua là cái gì, nếu mà gia đình á, thì ví dụ như có con có quốc tịch Mỹ trên 21 tuổi đi, con bảo lãnh cho mẹ, chồng vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho chồng, vân vân. Miễn sao là có một cái diện nào đó. Dạ.
Ồ, vậy chứ qua mình theo diện lao động không được hả ba luật sư?
Lao động thì có thể là được chứ không phải là không, nó khó hơn nhiều. Nhưng mà trước khi mà lấy được thẻ xanh lao động, thường thường là phải tham gia, phải làm việc đã. Có công ty đứng ở bảo lãnh theo chương trình H1B hay là EB1, 2, 3 gì đó, vân vân. Bằng cao cấp, rồi thạc sĩ tiến sĩ, cử nhân, vân vân. Những cái, phải có một cái diện gì đó theo lao động. Xin đi làm rồi sau cái bước gì, sau khi đi làm rồi có thể là bước đó, bước sau nữa là xin thường trú. Những cái bước đó nó không có đơn giản. Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị rất là nhiều và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, em tên Phương. Em xin chào chị Như Tuyền và chào luật sư. Cho em có câu hỏi là em có đi em bên Việt Nam á, thì chị của em bạn làm giấy tờ bảo lãnh thì đã nhận được giấy lá thư là họ đã nhận được hết tất cả những giấy tờ của em rồi, bây giờ sẽ chờ lấy hẹn ngày phỏng vấn, nhưng mà bây giờ thì Covid như vậy thì chắc là cũng phải chờ thôi phải không luật sư, cho nên họ bị nó bị delay đi lại như vậy đó, thì chờ thôi chứ còn không làm gì được hết đúng không?
Tại vì lãnh sự Việt Nam người ta phải làm theo những gì chính phủ Việt Nam đang làm ở bên Sài Gòn thôi. Hiện tại bên Sài Gòn đang bị đóng, thì lãnh sự của Mỹ người ta cũng đành là phải ngưng phỏng vấn, tại vì nếu mà bỏ phỏng vấn thì người đi về đi qua đi lại thì chính phủ Việt Nam người ta đâu có chấp nhận cái điều đó, người ta đang bị shutdown mà. Thì lãnh sự sẽ làm theo, thì từ bây giờ tới cuối tháng 9, sau đó là chính phủ Việt Nam nhận ra cái thông tin là thành phố đóng lại, thì lãnh sự sẽ ngừng tới ngày đó. Khi mà mở lại thì người ta đương nhiên là người ta sẽ sắp xếp những hồ sơ đã hoàn tất, sắp xếp để phỏng vấn.
Em có một câu hỏi khác nữa. Có một người quen của em thì làm giấy tờ bảo lãnh, thì cái người đó làm giấy tờ bảo lãnh anh chị em, thì người đó lại bị Covid mất qua đời, mà trong khi đó là người đó bên Việt Nam lại có vợ này rồi hai đứa con, có cháu nữa, thì khi mà cái người mà làm bảo lãnh mà người chính ở bên Việt Nam á, người ta mất á, thì những người còn lại bây giờ họ không còn cơ hội đi nữa hả luật sư?
Rất tiếc là cái Covid này nó hại cái người mà được bảo lãnh, nghĩa là cái ông em ở Việt Nam mà ông anh ở bên Mỹ cứu tịch á, cái ông em ở Việt Nam qua đời thì đương nhiên cái hồ sơ nó sẽ chết, không cứu được luôn, không nhân đạo được luôn. Đương nhiên là một khi hồ sơ chết á, thì vợ con không ăn theo được nữa. Sau cái câu trả lời là yes thì.
Tại vì giấy tờ của họ đã được cũng được approve hết luôn rồi đó, thì chờ ngày phỏng vấn thôi đó mà em lại mất quen Covid nên phải cancel hết vậy như vậy. Em cảm ơn luật sư, cảm ơn chị Như Tuyền nha.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Cũng thấy tội cho trường hợp này quá luật sư hả?
Cái này là approve mà chờ đợi phỏng vấn là đợi 12-13 năm rồi đó như thế.
coi như là mất tất cả luôn. Chuyện buồn này kéo theo chuyện buồn kia. Và bây giờ thì Như Tuyền xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, phải tôi.
Dạ đúng rồi ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ tôi tên Mai ạ.
Chào chị Mai.
Chào Như Tuyền, chào mẹ Mai luật sư. Khi mà mình đậu quốc tịch rồi á thì mình có cái bằng quốc tịch thì mình gọi lên an sinh hay là chỗ này chỗ nọ là mình gọi bằng cách nào thì luật sư?
Mình sẽ liên lạc với văn phòng Social Security. Người ta không biết là người ta có cần mình xuống đó không, trong thời buổi COVID thì Michael xin lỗi Michael không biết cái thủ tục.
Mình gọi bằng cái số nào ở trường sư à?
Well, tốt nhất là tại vì văn phòng Social Security nó có nhiều văn phòng địa phương đó. Michael khuyên đó là lên mạng đó chị, kiếm cái chỗ nào mà gần nhất đó, rồi làm theo cái sự hướng dẫn của người ta thôi. Có thể là gọi vô, mà không biết gọi được không, là thời điểm này nghe nói social rất là khó liên lạc, muốn xin hẹn vô gặp còn khó hơn nữa. Nhưng mà những cái chuyện này không có gấp chị, tại vì social nó không có thay đổi. Nói chung là mình vẫn là thường trú hay quốc tịch gì đó, khi đi làm nó vẫn tính theo cái quý, vẫn có vẫn tính credit. Nhưng mà Michael khuyên là năm hay năm ba năm gì cố gắng liên lạc với bên văn phòng để báo cho người ta biết mình vô quốc tịch.
Còn cho hỏi cái thứ hai là mà khi mình nộp đơn cho đến khi mà mình đi thi á, thì bao nhiêu tháng luật sư?
Hiện tại nộp đơn đi thi quốc tịch đó, ở Dallas từ 10 đến 12 tháng, ở Houston cũng đâu đó cỡ 5.
Dạ, tại vừa rồi ha là thi tiếng Việt đó, thi đọc nộp đơn rồi mà bữa từ tháng 7 mà không biết là bao nhiêu tháng để mình chuẩn bị.
Tháng 7 thì chắc là qua hè năm sau á.
Dạ, vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch, hồ sơ du học nè, rồi hồ sơ đầu tư dạng EB-5, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè, thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và sau giờ hội thoại này, nếu quý thính giả cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao trong hồ sơ của quý vị được chi tiết hơn, thì quý thính giả có thể gọi cho luật sư Michael Cao ở các số điện thoại sau. Số thứ nhất của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988. 606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903. Như tôi nhắc lại, 214-703-0903. Hoặc quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư info@cao.law.com. Ngoài ra thì chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 đến 3:50. Mời quý vị nhớ đón nghe và theo dõi vào mỗi chiều thứ năm. Trước khi rời chương trình thì không biết là luật sư có gì nhắc nhở quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, chắc là rất là cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình di trú nhập tịch. Mà còn xin chỉ có giới thiệu cuối cùng là ngoài di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, mà xin chào Như Tuyền và chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt luật sư.
Dạ, cảm ơn.